This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình lịch sử và thời sự cùng nhà văn quân đội Văn Nhật Nam đang có mặt trên đường live để đến với chương trình của chúng ta trong ngày hôm nay. Lời đầu tiên Hoàng Tính xin được chào anh Nam trở lại trong chương trình ngày hôm nay. Anh Nam khỏe không?
Cảm ơn Hoàng Tính. Được một tuần được nói chuyện với nhau như thế này trong cái hoàn cảnh này cũng là một sự niềm vui. Anh cảm ơn Hoàng Tiến nhé. Cảm ơn quý khán giả đang theo dõi câu chuyện của chúng tôi.
Dạ vâng, chúng ta ngày hôm nay chắc chắn là với một cái bầu trời xanh đẹp ở cái vùng Đà Lạt Phú Quốc này, chúng tôi có một cái chủ đề muốn gửi đến cho quý vị cái tình thế của nước Nga cũng như là Ukraine là như thế nào sau một năm. Thì thưa quý vị, thực tế thì lịch sử đã cho chúng ta thấy rằng cái cuộc chiến nào, dù cho nó dài hạn hay hoặc là nó ngắn ngày đi nữa, dù cho đó là một cái cường độ lớn hay hoặc là hạn chế, thì nó cũng chỉ là một mặt nổi để mà giải quyết cho những cái xung đột chính trị được tiềm ẩn ở bên dưới, ở đằng sau của các trận đánh. Chiến tranh Việt Nam xảy ra từ năm 1960 đến năm 1975, ngày trước, hay hoặc là cái cuộc chiến Ukraine và nước Nga trong ngày hôm nay cũng vậy. Sau một năm xung đột, hai bên đã bắt buộc phải tìm tới mới một cái giải pháp để mà kết thúc, bởi vì quả tình là cả hai bên đã đều đuối sức như quý vị thấy. Và ngày hôm nay mời anh có thể anh nói về cái phía khởi động chiến tranh trước đi, tức là ở phía nước Nga với ông tổng thống Putin, dẫu cho cứng cửa cách mấy thì cũng đã phải phần nào xuống nước vì cái chiến thắng dự trù không thấy được. Hoàng Tính cùng người lính viết văn Phan Nhật Nam thêm một lần nữa trở lại cái cuộc chiến Nga Ukraine bước qua cái năm thứ hai, và xin được mời anh bắt đầu trình bày.
Vâng, thưa anh Hoàng Tính và thưa quý vị, như trong phần dẫn nhập anh Hoàng Tiến có nhắc lại một cái định đề, tức là một cuộc chiến dù có nặng cách mấy, dù dài dù ngắn, dù cường độ đánh nhau có khủng khiếp nặng đến bao nhiêu thì cũng phải tính đến một cái giải pháp chính trị. Một điều rất thực tế là đánh nhau mãi. Tôi dù chiến tranh Việt Nam lâu dài mấy thì từ 60 đến 75 phải chấm dứt. Thế bây giờ muốn có một cái câu trả lời về vấn đề chính trị là bao giờ cái cuộc chiến này nó chấm dứt, thì chúng tôi lại trở lại cái vấn đề mà tôi thường hay trình bày với quý vị trên diễn đàn này, tức là đứng về mặt quân sự, một cái mặt rất cụ thể và là chuyên môn của nghề nghiệp chúng tôi, vì tôi là vốn là một quân nhân. Thì chúng tôi thấy như thế này, thứ nhất là về nước Nga. Một cái ông tên là Sergei Mikhayev, tức là một cái nhà coi như là nhà bình luận chính trị ở của nước Nga. Thì trong tuần trước ông ta lên đàn và ông ta nhìn quan điểm của một người Nga và quan điểm của một người bình luận chính trị và thêm có phần của một nhà học giả, thì ông ta đưa đến một cái kết luận như thế này: nếu mà với cái tốc độ mà đánh nhau như thế này, tức là kéo dài cả năm rồi, thì chiến tranh đâu phải kéo dài thêm cả vài ba thập kỷ nữa. Mà nếu ở trong điều kiện mà cứ đánh nhau lay rai rồi không hoặc kép, thật ra là cũng nặng độ lắm. Thì kéo dài trong ba thập kỷ thì sợ rằng cái ông Putin nó cũng sống được đến cái thời cuối cùng để thấy cái vấn đề chấm dứt cuộc chiến. Từ lời của cái ông Sergei Mikhayev này, tôi trở lại một cái vấn đề mà cũng đôi khi cũng trình bày với quý vị, là đó là căn cứ trên cái nguyên tắc về chiến trận. mà cái ông bậc thầy của chiến trận, của thế giới, tức là của lịch sử, tức là ông Tôn Tử, thì ông ta đã nói ở trong cái cuốn mà Mưu Thuộc về Chính trị, vâng, tôi gọi là Mưu Thuộc Chính trị nha, tức là đừng bao giờ gây chiến. Đây là một cái nguyên tắc. Vì gây chiến đúng đi đến đâu hết. Và đó là nước Tàu của thời Trung Thu, thời chiến quốc, đánh nhau nát hết cả một cái quốc gia. Thì có những cái khi nào bình yên như đời Đường, đời Tống, đời Binh thì tập trung được và bình yên thì mới khác. Thế còn mà nếu mà chia phe mà đánh nhau thì không đi đến đâu hết. Vì đánh nhau không phải đánh nhau mãi, và nó thiệt người, nó thiệt mạng, nó thiệt về sức lực của tổ quốc, của quốc gia. Thế cái điều này chúng ta đã thấy ở nước Nga trong một năm qua. Trong một năm qua, mà cũng ở trong cái cuốn Mưu Kế Chính Trị đó, cái ông Tôn Tử, ông đã viết một cái nguyên tắc. Nếu có lỡ có đánh nhau, thì nên dùng kỳ binh chứ đừng dùng chỉnh binh. Kỳ binh tức là đánh cái mặt trận là không có, chứ đừng xung phong đánh thành, đánh thành phố, đánh mục tiêu. Đó là cái kế sách hạng tầm thường. Ví dụ như muốn đổ bộ lên châu trong ngày 6 tháng 6 năm 1944, thì quân đồng minh lại tập những cái trận đổ bộ giã, vừa thấp vừa giã là ở phía của miền Nam của châu Âu, tức là mặt trận ở vùng Ý Đại Lợi, khi đó mới đánh cái mặt trận chính trong ngày 6 tháng 6 1944. Vâng, đây là lịch sử, mà đó đã lịch sử rồi, là một cái nguyên tắc không ai có thể cãi được. Thành thử bây giờ cái nước Nga từ tháng 2 năm 2022 xua quân đánh thấp vào nước Ukraine, và đến giờ này là hơn một năm rồi. Với cái tốc độ mà như ông Sergei Mikhayev ông đã nói, thì cứ kéo dài thêm vài thập niên nữa thì cái ông Putin cũng không sống được đến mà cái ngày cuối cùng để thấy. Bây giờ đó là lý thuyết. Còn bây giờ đến về thực tế là đến người ta, cái viện nghiên cứu quân sự Hòa Lan, người ta tính rằng là nước Nga đã mất đến 40% cái khả năng tấn công bằng cái thiết giáp. Thưa quý vị, thiết giáp và pháo binh là những lợi thế của Nga, của Liên Xô từ cái thời đề nghị thế chiến. Thế bây giờ với một cái ước tính mà cô đây của người bên phía bên Đài Loan, Hòa Lan, thì người ta thấy đã mất 40% cái khả năng về chiến xa rồi. Và tính ra thì người ta thấy rằng là chết gần đến 100.000 người, mà đúng số là 95.400 người, trong đó hơn chục ông tướng và hàng trăm sĩ quan cấp tá. Thưa quý vị, trong một cuộc chiến tranh mà tướng và tá mà tử trận mà nhiều như thế này, tức là cái cuộc chiến tranh đó là đã sai về mặt quân sự. Không phải là vì sao? Vì tướng và tá không phải là những cái người ở trong trận tiền, mà những người đó là những người của hoạch định, của tham mưu, đã ở trong cả đằng sau của mặt trận. Và còn cái số xe tăng bị bắn cháy trên chiến trường, người ta đếm ra là 889 chiếc. Thưa quý vị, đây là những con số có thật. Trong đó có 64 chiếc bị hư, rồi 56 chiếc bị bỏ lại, và thêm 521 chiếc bị quân đội Ukraine bắt sống. Thưa quý vị, một lực lượng thiết giáp mà bị mất chừng đó, thì bây giờ cái mũi nhọn tấn công về bộ binh, về thiết giáp, nó không có thể tồn tại được. Nó không thể tồn tại được. Ngoài ra có một yếu tố mà kỳ phát hình trước tôi đã có nói cho quý vị, tức là nước Nga phải dùng đến cái xe tăng M62. M62 tức là xe tăng của cái thế hệ của năm 1960. Như cái năm 1970 trên mặt trận Việt Nam, quân đội Bắc Việt, Cộng sản Bắc Việt để dùng đến xe tăng T-54, xe tăng hạng nặng của cái thế kỷ, của những cái thập niên 50, có đời xe tăng 54. Là vũ khí lúc đó nó rất còn cái tác dụng và có cái công hiệu, có hiệu quả. Thì bây giờ là năm 2020, cách cái năm 1960 đến 60 năm mà đem cái xe tăng đời năm 1960 ra để mà sử dụng, thì chứng tỏ rằng là cái lực lượng xe tăng của Nga nó đã quá đắt rồi, và nó đã suy sụp được quá nhiều. Nó suy sụp được quá nhiều, nó bị thiệt hại quá nhiều, rồi đến nó phải dùng đến nhân lực, tức là cái đạo quân đánh thuê, tức là đạo quân của Wagner. Thì bây giờ cái đạo quân Wagner đó, Wagner, nếu đọc theo tên Mỹ, thì nó đã bị thiếu cái yểm trợ, và nó đồng ngũ, và nó đi chạy về phía Ukraine. Thưa với quý vị, tôi xin lặp lại một cái yếu tố về thuần túy về quân sự. Là ở trong chiến tranh Việt Nam, những cái chuyên viên quân sự người ta tính rằng nếu mà một người lính Mỹ mà chiến đấu ở Việt Nam mà thì phải có đến 12 cái người ở hậu cần để lo việc yểm trợ cho cái người chiến đấu đó. Đó là con số đó, cái tỷ lệ đây không những áp dụng cho quân đội Mỹ mà còn áp dụng cho tất cả các quân đội của Tây Âu. Tức là muốn có một người lính ở chiến trường thì phải có 12 người lính, 12 người ở hậu cần, ở yểm trợ để mà phục vụ cho cái một, 12 người phục vụ cho một người chiến trường. Đó là những cái thống kê về quân, về mặt quân sự, chứ không phải là vì yêu, vì ghét, vì ca ngợi hoặc là vì phản bác. Thì bây giờ đối với ở trong chiến trường Nga, ở trong cái chiến tranh một năm vừa qua, thì người ta, những chuyên viên quân sự người ta tính rằng một lính Nga muốn có mặt ở trong chiến trường ở Ukraine thì phải cần có đến 22 người để nhập trợ, để tăng cường cho mặt trận đó. Thành từ thưa với quý vị, tôi đã trình bày về vấn đề xe tăng, tôi đã trình bày về vấn đề nhân sự, tôi đã trình bày về vấn đề chỉ huy, thì thấy rằng cái chiến tranh mà nước Nga và Putin được khởi động từ tháng 2 năm 2022 đến giờ này bắt buộc phải chấm dứt. Tôi chấm dứt như thế nào? Thì cái phần kết luận đó thì tôi sẽ để dành cho cái lần, cái câu hỏi thứ hai, để nói chung là có thể về mặt chính trị, trong tình hình quân sự thực tế như tôi đã trình bày về xe tăng, về nhân sự, về tổ chức, về người lãnh đạo là Putin, thì bắt buộc với một cái tinh thần của một người ngoại quốc, chúng ta có thể nói một cách chắc chắn rằng thế nào cũng phải có hòa giải, thế nào cũng phải có đàm phán. Nhưng hòa giải và đàm phán lúc nào và như thế nào thì cái kết luận đó tôi để dành vào câu hỏi thứ hai khi trình bày về vấn đề về vấn đề Ukraine.
Dạ vâng, cảm ơn anh Nam. Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình lịch sử và thời sự cùng Lính Viết Văn Văn Nhật Nam. Thì giống như anh nói thì câu hỏi thứ hai nó sẽ xảy ra như thế này, thưa quý vị. Ukraine với lại người tổng thống kiên cường của mình đó, ông Zelensky, không phải là những cái con người thép, cho nên cũng đã phải núng thế. Sau một năm, như quý vị thấy, là phải hứng chịu lửa đạn toàn diện của Nga ập vào, chỉ chưa chạm tới cái vũ khí hạt nhân thôi. Không dựa trên cái cảm tính yêu hay hoặc là ghét, thì mời anh, từ những cái yếu tố chính trị, quân sự, ngoại giao, khách quan có được như vậy, có thể đánh giá như thế nào về cái tình thế của Ukraine trong thời gian sắp tới? Tháng đầu tiên trong năm thứ hai, lửa đạn chiến tranh, mà có rất nhiều những giới chức, những chuyên gia quân sự đánh giá là sẽ khởi đầu cho một cái thế chiến thứ ba, thưa anh.
Thưa anh Hoàng Tín, câu hỏi này cũng giống như là câu hỏi trước. Đã đến bao giờ cái chiến tranh Ukraine và nước Nga sẽ đi vào chỗ đàm phán và chấm dứt. Thì để có kết luận đó thì tôi lại trở lại cái vấn đề phân tích về quân sự. Như tôi câu 1 tôi đã phân tích quân sự về vấn đề về nước Nga. Thì bây giờ đến Ukraine. Thì từ đầu tháng 3, tức là khoảng ngày 9, thì nước Nga là đồng loạt oanh kích vào nhiều thành phố. Một loạt là đến cả 10 tỉnh và các cơ sở hạ tầng năng lượng bị bắn phá. Và quân đội Ukraine là thông báo để bắn lửa, bắn hạ được 36 cái hỏa tuyến trên tổng số 81 hỏa tuyến mà đập phóng vào đất Ukraine. Cái cuộc tổng tấn công này, tôi xin mở một cuộc đơn như nói với cái thằng rồi từng nhiều lần trình bày với quý vị. Khi mà chiến trận lên cao nhất, tức là chiến trận cũng sắp sửa đi đến bàn đàm phán. Thì bây giờ trở lại vấn đề mà chiến trận cao như thế, thì ông Tổng thống Zelensky của nước Nga hoặc của Ukraine, ông đã lên cái tiếng để bảo rằng đây không phải là một chiến dịch về quân sự, mà đây là một cái chiến thuật tấn công rất hèn hạ, tức là tấn công vào năng lượng, tấn công vào các cái cơ sở hạ tầng của dân chúng. Thì cái điều này nó lại xảy ra là cái nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia đã bị cô lập hoàn toàn và toàn bộ mạng lưới quốc gia thiên của quốc gia Ukraine đã bị cắt. Và đồng thời là nước Nga tập trung vào trong cái thành phố Bakhmut. Thì bây giờ chính ông Tổng thống Ukraine cũng nói rằng ở trong cái thành phố Bakhmut này, quân Nga sẽ tập trung để đánh. Đánh để làm gì? Để chiếm được Bakhmut thì sẽ xâm chiếm thêm nhiều thành phố ở miền đông của Ukraine. Thì phía của đó là phía Nga, còn phía Ukraine cũng nhất định là thề bảo vệ cho được cái Bakhmut này, vì đây là một cái biểu tượng trong cuộc chiến tranh. Thì thưa với quý vị, cái trận chiến ở Bakhmut đến giờ này có nhiều nguồn tin nó đối kháng nhau. Về phía thân Nga thì bảo rằng Nga đã chiếm, về phía thân Ukraine thì bảo rằng Ukraine đã giữ được. Thì chúng ta là người ở ngoại cuộc và ở xa thì chúng ta cũng đang theo dõi cái tình hình mà thôi. Thì bây giờ trở lại vấn đề quân sự. Thì nếu ở trong vấn đề quân sự đầu mà tôi cởi câu 1, tôi đã đưa đến một chi tiết mà phải ai giới chức về người chuyên môn về ở trong lĩnh vực quân sự mới thấy, đó là nước Nga đã dùng đến cái xe tăng mà đời thứ năm 1960 của thập kỷ 60, đó là xe tăng M62. Thì phía Ukraine lại lần đầu tiên mới có được cái loại cầu phóng từ xe thiết giáp. Thưa với quý vị, ở trong chiến tranh Việt Nam đã có cái loại cầu này, nó phóng từ các xe thiết giáp, nó đã có từ năm 1963, nó cho phép phóng các cái cầu qua những cái sông lạch ngắn để làm đầu cầu cho quân đổ bộ. Thì lần đầu sau một năm chiến đấu, thì hôm nay qua đến tháng 3, nước ở trong cái gói viện trợ 400 triệu đô la khẩn cấp, nước Ukraine đã có được cái vũ khí, tuy nó cổ điển nhưng nó rất cần thiết. Tổng kết của hai cái vấn đề quân sự từ câu 1 và qua câu 2. Từ câu 1 để nói về nước Nga và câu 2 để nói về Ukraine, thì tôi xin trả lời cái câu hỏi mà anh Hoàng Tín đã ướm từ cái lời dẫn nhập từ câu 1 qua câu 2 là lúc bao giờ thì hai bên có nói chuyện với nhau được. Thì thưa, bây giờ chúng ta đã phân tích về vấn đề chính trị rồi, vấn đề quân sự rồi, thì chúng ta bây giờ đến phân tích về vấn đề chính trị. Vấn đề chính trị thì chúng ta thấy thế này, sau một năm chiến đấu thì các nước Tây Âu viện trợ quân sự cho Ukraine chỉ để làm giúp Ukraine có cái khả năng tự vệ, chứ không có khả năng để mà đánh bật nước Nga. Và cho dù rằng nước Nga có đến thiệt hại đến 40% lực lượng thiết giáp như tôi đã trình bày câu 1, thì cái điều đấy cũng nói rằng Ukraine cũng chưa có khả năng để phản công, để đánh lại nước Nga, mà chỉ giúp cho Tây Âu thấy rõ điều nước Nga không có khả năng để đe dọa Tây Âu như ngày trước Hitler đại dùng thiết giáp và bộ binh tấn công nước Nga, nước Liên Xô, và sau đó Liên Xô đã phản công chiếm lại miền mặt trận phía Đông, đã chiếm lại, đã đánh đến Berlin bằng bộ binh và thiết giáp. Thì bây giờ nếu đã mất 40% về lực lượng thiết giáp, có nghĩa là cái khả năng của nước Nga tấn công châu Âu cũng có. Cho nên châu Âu, Liên Âu biết như thế, cho nên cũng chỉ yểm trợ cho Ukraine về thế thụ mà thôi, chứ không phải của thế thụ. Vì vậy là thế không? Đó là vấn đề của Liên Âu. Rồi đến bây giờ của nước Mỹ, nước Mỹ cũng vậy. Nước Mỹ cũng không có. Tôi không biết nếu có ông Trump có mặt hay không, nhưng chắc chắn nước Mỹ cũng không có cái kế hoạch chính sách để đánh gục nước Nga, mà nước Mỹ chỉ làm sao để cho giúp cho Ukraine được tồn tại, vì và để cho mong chiến tranh đó nó chấm dứt. Vì trong cái sau cái lần mà bầu cử nhiệm kỳ ngày tháng 8 năm 2022 vừa qua, thì nhiều cái lãnh tụ của Đảng Cộng hòa Mỹ đã muốn thúc ép Ukraine chấm dứt chiến tranh với Nga, để cho Hoa Kỳ rạch tay ở trong cái chiến tranh Ukraine và nước Nga, để trở cái để chuyển cái lực của mình về phía đất để đối với Trung Cộng. Cho nên như tôi đã vừa trình bày với quý vị, qua các cái phân tích về quân sự, thì Liên Âu cũng chỉ giúp Ukraine về thế thủ, nước Mỹ cũng không muốn Ukraine chiến thắng toàn diện với nước Nga, mà chỉ muốn chiến tranh đó chấm dứt. Thì như thế, cả với hai cái lực lượng, phía Nga cũng như là phía Ukraine đều kiệt sức, và hai cái phía yểm trợ là phía Tây Âu và nước Mỹ cũng chẳng có ý định để giúp Ukraine chiến thắng toàn diện đến nước Nga. Và cái, ngay cái mục nhân số tố chính là Trung Cộng, lúc mới khởi đầu chiến tranh thì có yên lời yểm trợ nước Nga, nhưng hóa ra cũng chỉ là ưa cuội mà thôi. Thì tóm lại, bây giờ có thể trả lời với anh Hoàng Tiến một cách chắc chắn, sau khi đã phân tích cái thái độ chính trị của Tây Âu, của Mỹ đối với Ukraine, và phân tích cái thái độ chính trị của Trung Cộng đối với nước Nga, thì chúng ta có thể nói rằng cả thế nào cũng phải ngồi lại mà nói chuyện với nhau. Thế nên bây giờ lúc nào nói chuyện thì thưa với anh Hoàng Tín và thưa quý vị, thì chúng ta chỉ là người ngoài cuộc, chúng ta không có cái khả năng ở trong cái tình hình này để xác định một cái buổi nói chuyện lúc nào. Nhưng trước mắt thì không có một giải pháp đàm phán nào cả. Vì thế các cái cuộc chiến này vẫn tùy thuộc về cái biện pháp trừng phạt của quốc tế, là phía Mỹ, phía Tây Âu đối với nước Nga. Và có một cái điều nữa, đó là vấn đề về tài chính, đó là vấn đề vũ khí hạt nhân. Thưa, đó là những cái điều mà nó vượt ra khỏi, tôi tin chắc nó vượt ra khỏi cái vấn đề của Putin, nó vượt ra khỏi cái khả năng của ông Zelensky, tức là vấn đề tài chính, tức là vấn đề của vũ khí hạt nhân, tức là nó đụng chạm đến cái quyền lợi của Tây Âu, đến vấn đề cái sinh mạng của nước, của Tây Âu, của nước Mỹ, và nó đến một đụng chạm luôn đến một cái nhân tố ở xa, nhưng mà trục lợi nhiều nhất trong chiến tranh, đó là Trung Cộng. Thành thử thưa về quý vị và thưa anh Hoàng Tín, tôi trả lời đến cuối cùng cho hai vấn đề. Sau câu 1 là phân tích tình hình quân sự của nước Nga, sau câu 2 là phân tích tình hình quân sự với của bên phía Ukraine, thì chúng tôi có thể nói với quý vị rằng là sẽ có hòa đàm, nhưng hòa đàm lúc nào, như thế nào thì quả tình nó vượt ra khỏi khả năng của chúng tôi. Và để chấm dứt cho câu hỏi này thì tôi lấy một cái yếu tố là tình báo Hoa Kỳ tin rằng là trong cuộc xâm lược về Ukraine, Moscow đã tiếp tục cho thấy họ coi vấn đề năng lực hạt nhân là cần thiết để duy trì khả năng răn đe và đạt được các mục tiêu trong cuộc xung đột hiện tại và chống Hoa Kỳ và NATO. Và đây mới là vấn đề chính, đó là vấn đề vũ khí hạt nhân. Và nó đó là một yếu tố cho bảo đảm cho sinh mạng về chính trị, về quân sự, về chiến lược của nước Nga. Thì những điều đó nó vượt ra khỏi cái yếu tố của ông Zelensky cũng như cái quyết định của ông Putin. Nhưng mà thưa quý vị, biết đâu có những cái sự kiện nào nó vượt ra khỏi sự cảm cái khả năng của ông Putin, sự kiểm soát của ông Putin, thì cái chuyện đó thì chúng ta hoàn toàn có thể biết được. Và thưa với anh Hoàng Tiến và thưa quý vị, tôi xin chấm dứt câu chuyện với một cái xác định với tất cả trách nhiệm của mình là sẽ có đàm phán, nhưng lúc nào đàm phán và đàm phán như thế nào thì đó là vấn đề ra khỏi khả năng của chúng ta.
Dạ vâng, đúng về cái tình thế của Ukraine trong thời gian tới, qua cái phần trình bày của anh Văn Nhật Nam thì chúng ta thấy rõ chắc chắn là nó sẽ có hòa đàm, và chúng ta cũng chưa biết được những cái gì nó sẽ xảy ra trong những cái khoảng thời gian tới về vấn đề nguyên tử, về cái khối NATO, Nga cũng như là Zelensky. Chúng ta hãy chờ xem như thế nào nha thưa quý vị. Cảm ơn anh Nam ngày hôm nay đã dành chút thời gian để đến với chương trình lịch sử và đại sự mà tập trung vào cái vấn đề Ukraine cũng như là nước Nga. Chúc anh một ngày bình an và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau nhé thưa anh Nam.
Cảm ơn anh Hoàng Tiến và cảm ơn quý vị.
Dạ vâng.
Các khán giả Đài Dallas đã lắng nghe câu chuyện của chúng tôi. Xin cảm ơn.
Dạ vâng. Cảm ơn anh Nam. Và cảm ơn quý vị khán giả đã đến với chương trình lịch sử và thời sự của người lính viết văn Phan Nhật Nam. Chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau. Chúc quý vị một ngày an lành.